mời các Phật tử niệm Phật để mình cầu gia hộ. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Xin Đức Phật từ bi gia hộ cho toàn thể các nam nữ Phật tử có mặt trong chánh điện chùa Trân Quang hôm nay. Trước nhất thầy cũng xin có lời chào mừng tất cả các Phật tử có mặt, có nhiều Phật tử biết thầy Minh Hiếu và có nhiều Phật tử cũng chỉ nghe tên là Dân Kỳ Thinh Bất Kiến Kỳ Hình. Kỳ này thì thấy hình rồi, không biết các Phật tử có thất kinh hay không thì còn phải hỏi lại. Chỉ có điều là thầy rất là hoan hỷ khi đây là lần thứ ba thầy qua Vancouver và đây là lần thứ hai thầy giảng ở cái ngôi chùa Trân Quang này, và đó cũng là một cái hạnh phúc cho các Phật tử. Thì có thầy trụ trì có dành cái thời gian để thầy thăm viếng và nói chuyện các Phật tử ở một cái đạo tràng rộng lớn. Tuy rằng hôm nay thầy trụ trì không có ở nhà nhưng mà cũng đã sắp xếp cho các chú, các sư chú, sư bác ở nhà để lo lắng cho các Phật tử được an ổn nghe kinh. Và trong kỳ viếng thăm lần này, có dịp thăm các Phật tử, thầy sẽ dành một thời gian ngắn để nói với các Phật tử, và dĩ nhiên sẽ cho các Phật tử một cái đề tài để các Phật tử suy nghĩ. Hôm nay thầy sẽ nói các Phật tử nghe một đề tài là giá trị của cái đời sống làm người. Khi mà chúng ta nghe vậy thì chúng ta nghĩ rằng có nhiều người sống trong đời mà cảm thấy rất là chán nản, rất là mệt mỏi, không biết tại sao mà mình sinh ra đời mà nó khổ dữ vậy. Thành ra cứ cầu trời cầu Phật hoặc tìm cách thế nào đó để thoát khỏi khổ này. Và có nhiều người mà mang thân làm người mà không biết quý trọng cái thân của mình, của cha của mẹ mình đã nuôi dưỡng và bảo hộ cho mình. Và cũng có nhiều người nữa là tàn phá cái thân mạng của mình, tức là con người của mình nữa, bằng nhiều cách, chẳng hạn như là cái bằng phung phí cuộc đời về thời gian, về tuổi tác, kể cả nữa là quan phí cho việc nữa là rượu chè bài bạc hoặc làm những việc bất thiện. Thì như vậy chúng ta thấy rằng làm người làm một việc đương nhiên, nhưng mà có nhiều người không hiểu được cái giá trị của đời sống làm người. Thì hôm nay thầy sẽ cùng chia sẻ với các vị một cái đề tài đó. Các vị nghe nó rất là đơn giản, nhưng mà khi thầy đi vào chi tiết rồi các vị thấy là nó rất là rắc rối và đặc biệt. Đức Phật nói rằng nhân hữu tứ nan, tức là con người có bốn điều khó. Cái thứ nhất là nhân thân nan đắc, tức là thân người khó được. Thì cái đầu tiên là cái mà các Phật tử đang có mặt ở đây ai cũng có cả, tức là thân người có được. Các Phật tử đã có thân rồi, nhưng mà có thân rồi, khi mà mình có thân mình cứ tưởng rằng dễ dàng quá, cho nên đâu có gì đâu mà khó. Mà trong kinh Đức Phật nói là thân người khó được. Tại vì sao các vị biết không? Tại vì Đức Phật có thí dụ rằng Ngài nói với chư tỳ kheo rằng, Ngài nói rằng nếu ở trên biển Đông 100 năm á, nó có một cái bọng cây nổi trôi qua, nó có một cái lỗ, nó có một lỗ hổng. Rồi ở dưới biển Đông có một con rùa mù, 100 năm nó mới chui lên một lần. Mà mỗi lần khi con rùa mù nó chui lên, làm thế nào để nó tìm được cái cây đó và có cái bọng đó mà nó chui vào trong lỗ đó? Thì Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo rằng như vậy việc đó có khó không? Thì vì các vị tỳ kheo trả lời rằng rất là khó, rất là hy hữu. Tại vì các vị thấy là cái biển Đông thì nó mênh mông, mà cái bọng cây, cái cây mà có cái bọng, rồi con rùa mù 100 năm nó đã mù rồi, 100 năm nó mới lên, làm sao mà dễ dàng gì mà nó kết hợp vậy? Đâu phải là khoa học điện tử mà phi thuyền mà nó tính từng giây từng khắc được. Cho nên các vị thì nghe nói rằng trả lời rất khó. thì Đức Phật ngài nói rằng vậy mà có thân làm người sinh ra đời này nó còn khó hơn cái việc mà con rùa mù 100 năm mới có thể nổi lên như vậy. Cái đó không phải là chuyện đơn giản, các vị tưởng rằng đó là một ví dụ xa vời, nhưng mà thật ra trong đời sống của chúng ta đó, các vị cứ tưởng tượng rằng khi mà chúng ta có nhân thân năng đắc rồi đó, thì chúng ta mới bước vào bước thứ hai nữa là Phật pháp năng văn. Đó, tức là cái bằng hay là lý đạo năng văn, tức là có người có thân rồi đó, rồi không nghe được cái lý đạo, tức là lời đạo lý, hay là không nghe được cái lời Phật pháp. Có nhiều người suốt cuộc đời, trong cuộc đời đăng trình của mình, làm tất cả các việc vui buồn, mừng giận, thương ghét, khổ đau cho người này và người kia, cho tới 50-60 tuổi rồi mới bắt đầu biết đạo. Đó. Nếu mà chúng ta có phước thì các vị thấy rằng có nhiều chú tiểu còn nhỏ xíu là đã bắt đầu học được đạo, đã biết lại Phật, đã biết nghe kinh, đã biết sống một cuộc đời đạo hạnh. Đó là có một người có phước báo. Mà có nhiều người nghĩa là xương gió cuộc đời đến, nghĩa là tóc mình nhuộm màu bạc rồi mới biết quay đầu vào con đường đạo đức. Cho nên cái thứ hai ta gọi là lý đạo năng văn, hay là Phật pháp năng văn. Rồi cái thứ ba nữa là thiện duyên năng ngộ. Thiện duyên năng ngộ tức là duyên lành, thiện duyên là duyên lành. Thì ở đời này mình gặp bạn ác, gặp chuyện dữ thì nhiều lắm, nhưng mà gặp được cái duyên lành, gặp được cái phước báo để mà mình có thể theo, để mà mình tu tập được, mình làm lành được á, thì việc nó cũng khó khăn, cũng giống như cái lý đạo năng văn vậy. Tại vì ở đời các vị thấy người ta làm ác thì dễ làm lắm. Một ngày là lời nói lời ác, làm việc làm ác, suy nghĩ ác thì cả ngày mình có thể diễn tiến trong đời của mình rất là nhiều. Nhưng mà nghĩa là suy nghĩ thiện, làm việc thiện và nói lời thiện thì rất là khó, cho nên gọi là cái bằng duyên lành mà khó gặp. Hay là duyên lành để mà mình gặp được một cái đạo tràng, gặp được một vị minh sư, gặp được một vị thầy sáng, thì đôi khi nghĩa là cả đời mình không gặp được. Có thể mình có niềm tin nhưng mà mình có thể gặp được, cái đó là cái bằng tà sư, có thể là ác đảng, họ có thể hướng dẫn mình vào những con đường sai lạc, khổ đời này và khổ đời sau, cho nên gọi là cái bằng duyên lành khó gặp đó. Và cái cuối cùng gọi là Phật quốc năng sanh, tức là cái xứ Phật hay là đất Phật rất là khó mà về. Tại vì nếu mà mình không có tu hành, mình không đủ điều kiện, thì mình không đủ công đức, không đủ phước báo để mà có thể về được cảnh giới của tịnh độ của Đức A Di Đà. Thành ra bây giờ chúng ta thử tìm lại cái giá trị, làm thế nào mà gọi là cái giá trị đời sống con người mà đôi khi nữa là chúng ta đánh mất đi. Thành ra con người thì các vị thấy rằng nó đơn giản thôi, cái yếu tố mà tạo thành con người là do đất nước lửa gió đó. Và trong tứ đại đất nước lửa gió này thì con người mình thấy ngon lành vậy, nhưng mà nó rất là bèo bọt, nó rất là yếu đuối. Hôm qua thấy đi nghĩa là mạnh dạn vậy chứ chiều nay có thể là nằm luôn không đi nữa rồi. Sao bữa nay chạy bộ, chạy đua marathon được, nhưng ngày mai có thể trở thành người thiên cổ rồi. Cái đó rõ ràng phải không? Không ai nói được gì đó. Cho nên người ta nói rằng ông Pascal, ông nói rằng con người là một cây sậy, con người rất là yếu đuối, nhưng mà rất may là con người là cây sậy, nhưng cây sậy có tư tưởng. Cho nên nhờ cái tư tưởng đó mà nó làm con người trở thành kỳ vĩ, tốt đẹp. Chứ thiệt ra thì cái thân xác này, các vị thấy rằng mạnh cỡ như thầy 70 kg cho đến chừng ngã xuống rồi, cái bằng nằm rồi cũng người ta đẩy lên xe lăn à. Nên là không có thể nào mà bảo đảm được cái việc đó. Thì bây giờ mình mới tìm hiểu được làm thế nào mà khi con người không thấy được cái khả năng của mình, hay là không thấy được cái giá trị của mình, thì con người làm các cái việc bất thiện và khổ đau lắm. Nội một cái mà cái thân mình, mà các vị thấy rằng cái thân mình gọi là khó được này đó, mà người ta có thể bỏ mất thân mình, người ta làm khổ thân mình, chứ không phải là chuyện là đơn giản. Như là các vị thấy là gần đây mà các vị có nghe đọc một câu chuyện của Khổng Tử, có một vị vua tới hỏi Khổng Tử rằng trẫm nghe nói rằng ở đời này có người dọn nhà mà quên vợ, chuyện đó có không? Thì các vị biết là mình ở xứ Tây này đó, ở Mỹ, ở Canada, ở Úc đó, là cứ đổ tiểu bang hoài, cho nên nhiều Phật tử hôm nay cho địa chỉ vậy, nhưng là tuần sau, tháng sau, năm sau là dọn chỗ khác rồi, cho nên dọn nhà hoài thôi. Nghĩa là mình gọi là tiếng Anh gọi là move, cứ move hết tiểu bang qua tiểu bang khác. Nhưng mà một lần dọn nhà thì khổ lắm, một lần ba lần dọn nhà là giống như là mua một cái nhà mới rồi. Nhưng mà bây giờ ông này ông hỏi Khổng Tử là không phải hỏi chuyện đó, ông hỏi rằng tại sao có người mà dọn nhà mà quên vợ. Thì Khổng Tử nói chuyện nó bình thường thôi. Thì ông này ông nói rằng làm gì có chuyện bình thường ở đời, nghĩa là ân tình giữa vợ chồng con cái là rất là nặng nề, mà tại sao mà ngài nói rằng cái chuyện mà dọn nhà quên vợ là chuyện bình thường? Ở đây không biết có ai dọn nhà quên vợ chưa, còn không thì dọn nhà quên chồng. Nhưng mà thiệt ra các vị biết là khi mà Khổng Tử nói rồi, các vị suy nghĩ lại, Khổng Tử nói rất là chính xác. Khi vị vua hỏi vậy thì Khổng Tử mới nói rằng ở đời này, trong đời này, ngay cả hôm nay, có hàng trăm hàng ngàn người vì lợi, vì danh, vì tình mà họ quên luôn cả thân mạng họ kia mà. Thấy chưa? Tức là mình có thể vì chuyện lợi, chuyện danh, chuyện tình mà mình còn quên cái thân mạng mình, sẵn sàng chết, tức là chết mà còn không hay nữa, huống hồ gì là vợ mình. Thấy chưa? Vợ mình hay là nhà mình, con mình là ở bên ngoài mình, mình quên thì còn dễ được, tại vì đôi khi mình cũng lẫn mình quên. Nhiều khi có vợ rồi mà tưởng chưa có nữa. Đó, mấy ông cũng hay dễ, ông hay quên khôn lắm vậy đó. Hỏi có vợ chưa? Nó tôi chưa có vợ, thì ra tôi bốn con ở nhà rồi. Cái là nghĩa là ở ngoài mình thì mình dễ quên, đằng này người nói rằng thậm chí dọn nhà mà quên vợ, ý muốn nói rằng cái người đó rất là vô tình. Ngược lại Khổng Tử nói rằng đôi khi vì tham tài sắc lợi danh mà người ta quên cả thân mình, tức là làm hại thân mình. Mà Đức Phật nói trong 14 điều mà nói của Đức Phật, có một điều nữa là cái mà cái bằng nghĩa là cái tội lỗi, cái mà nặng nề nhất của con người là tự mình hại mình, tức là vong thân, tức là làm, nghĩa là sát hại sinh mạng của mình. Nhưng mà gần đây các vị biết là, nếu các vị đọc báo Canada, các vị biết là kể cả những người Việt Nam mình ở bên xứ Canada này, tức là cảnh giới rất là hạnh phúc, được qua đây giống như là thiên đường vậy đó, nhưng mà khi qua đây rồi đó thì người ta vẫn không có tiếp tục sống một cuộc sống tốt, mà làm những việc chẳng hạn bây giờ nghĩa là người Việt Nam mình có nhiều người nghĩa là chịu trách nhiệm trong một cái đường dây buôn bán ma túy lớn nhất cả, nghĩa là cả thế giới luôn, điều khiển những đường dây như vậy. Rồi gần đây mà các vị nghe trong báo, các vị biết ở Úc là có một anh thanh niên qua Úc mới có 7-8 tuổi thôi, năm nay 23 tuổi, học đại học, rồi về Campuchia, rồi qua Việt Nam trở lại Singapore, bị bắt mang 400 gram bạch phiến và bị tòa Singapore treo án treo cổ. Có bắt bo của Úc đi nữa, Singapore vẫn trả lời là no, vẫn treo cổ. Thành ra bây giờ quốc gia Úc thì các vị thấy rằng một quốc gia dân chủ giống như Canada mình vậy, là đã nghĩa là cử người, cử bộ ngoại giao tới yêu cầu để thỉnh nguyện cuối cùng của tổng thống Singapore để xin được ân xá, nhưng mà không có biết được hay không, chỉ có thấy là cái dây treo toàn ten nó để sẵn rồi, tại vì luật của Singapore là tử hình là treo cổ. Thì chúng ta thấy rằng một cái thân người là một cái người thanh niên mà hai mươi mấy tuổi, là các vị biết là tuổi trẻ còn nhiều phụng sự cho đời, và thân đó của cha của mẹ đẻ ra, và cái thân này nó rất là tốt đẹp, đã học tới đại học rồi, nhưng mà vì một cái gì đó mà mình không kiểm soát được, không làm một việc tốt cho đời mà lại làm hại đời đó, thì bây giờ mình tự diệt vong cái thân của mình mà còn mang những cái nghiệp trong những cái đời sau nữa. Thì như vậy là cái đầu tiên chúng ta thấy rằng cái giá trị của con người rất là lớn, nhưng con người không biết sử dụng, và khi mà đã không biết sử dụng rồi thì sẽ làm khổ mình và khổ người khác đó. Khi mà chúng ta qua một cái đất nước này rồi thì các vị thấy rằng chúng ta không dọn nhà, nhưng mà nếu chúng ta quên đi vì tài, vì sắc, vì danh, vì lợi mà chúng ta quên mất bản thân của mình, để thân mình phải bại hoại, phải trở thành một người không có giá trị cuộc sống, tức là chúng ta đã dọn nhà mà quên vợ đó. Thì chỗ này á, chúng ta sẽ đi từng bước để chúng ta tìm hiểu được rằng làm thế nào mà Đức Phật nói rằng cái giá trị cái đời sống làm người mà chúng ta phải hiểu được. Bởi vì cái thứ nhất á, mà chúng ta hiểu được cái giá trị đời sống làm người, vì sao? Vì nếu mà chúng ta có được cái thân người này, chúng ta sẽ sử dụng nó để bảo đảm ở trong những kiếp vị lai sẽ tiếp tục làm người, và sẽ làm một người có hạnh phúc, và sẽ có một cái cuộc sống hạnh phúc cho người khác ở trong tương lai. Tại vì chúng ta biết rằng hôm nay chúng ta có thân được á, là không phải tự nhiên con rùa mù cả trăm năm mà tìm được cái bọng cây đã khó, huống hồ gì mà cái thân người. Mà cổ nhân có nói rằng nhất thất nhân thân vạn kiếp nan phùng, nghĩa là nếu mất một cái thân này rồi, các vị biết là vạn kiếp nan phùng, có thể là cái bằng cả 10.000 kiếp sau mình có thể không gặp lại thân này. Tại con đường recycle, tức là con đường sinh tử này á, các vị chỉ cần bước ra đường một cái là lạc liền, lạc vào một thế giới khác, lạc vào một cảnh giới khác. Mà nếu mình không có đầy đủ nhân cách, mình không có đầy đủ phước báo, là mình sẽ bị đi qua một cảnh giới khác là dễ dàng. Nội mà khi chúng ta còn ở quê hương chúng ta, mà các vị biết là muốn qua cái đất nước này cũng có dễ không? khó khăn lắm. Bây giờ có nhiều người đó tốn tới mấy chục ngàn đô muốn đưa một người qua đây cũng đã là không được rồi, mặc dù là mình có rất là nhiều tiền cũng chưa chắc gì mình qua được cái xứ sở này. Huống hồ gì mà khi mà các vị nghĩa là bỏ cái xứ sở đang ở này mà đi một thế giới mình chưa bao giờ biết được thế giới nó ra thế nào, thì các vị biết mình sẽ lọt chân vào đâu. Nó tối tăm giống như mặt đêm mà các vị không có mặt trời, không có ánh sáng, mà các vị bước ra một bước là các vị biết mình sẽ xa chân cỡ nào. Nếu hôm nay mà các vị đang ở một cảnh giới cao giống như mình gọi là đất nước tự do Canada này, mà các vị bước một cái mà nó lọt xuống một cái hố là các vị biết là nó đi vĩnh viễn. Cho nên ta nói rằng nhất thất nhân thân dạng kiếp nan phùng, nhất thất túc thành thiên cổ hận. Tức là nếu một bước nữa là một bước mà mình gọi là nhất thất túc, tức là một cái bước chân lầm lỡ của mình đó là thiên cổ hận. Giống như cái người mà thầy nói đó, nữa là ngay cả ở Canada này vẫn còn đang ở cảnh giới hạnh phúc này mà làm một cái việc lầm lỡ đó thì thiên cổ hận, chứ không phải cả ngàn năm ân hận, chứ không phải là chỉ là một ngày ân hận mà thôi. Vậy ta nên hồi đầu để ủng thân trăm năm, bởi vì mình phải quay đầu để mình biết rằng cái thân trăm năm này rất là có giá trị. Vì cái thân này, cái thứ nhất là mình có khả năng sử dụng nó để bảo đảm rằng mình có thể trồng những hạt giống lành để mình có một kiếp sống ngày mai tốt đẹp hơn. Bây giờ thì thí dụ để các Phật tử thấy, giống như khi mà các Phật tử có một số đây, những người đi vượt biên mình ở đảo, các vị có nhớ ở đảo không? Ở đảo thì người ta trông đợi lắm, trông đợi một là cái mừng quốc gia nào đó, quốc gia Mỹ, quốc gia Úc, quốc gia Canada, nghĩa là rước mình qua, chứ không mình ở đảo khổ sở lắm. Mình trông đợi mình rời khỏi cái đảo đó. Nhưng mà các vị trước khi rời đảo thì các vị phải qua một quá trình của cao quỷ. Thầy đại diện ấy, quan
trọng lắm. Tức mà thầy nói là vậy thôi, dễ vậy đó.
Tức thanh lọc thì cũng giống vậy, cái thân này nó quan trọng, tức là khi mà các vị bỏ cái thân này, các vị muốn lấy một thân khác thì các vị qua một quá trình gọi là thanh lọc. Đó, thanh lọc đó là thanh lọc việc ác, việc thiện, thanh lọc nhân cách của mình, coi thử các vị có đủ phước báo để bước trở lại làm người nữa hay không. Cho nên bây giờ các vị, nếu mà bây giờ các vị không có làm những cái việc phước thiện, không làm những gì đầy đủ tốt đẹp không, kể cả ví dụ giờ mình ỷ mình có tiền rồi, nghĩa là mình ăn là mình vô một cái nhà hàng nghĩa là buffet hay là all you can eat á, mình kêu một hơi nghĩa là cái bằng mình rinh đủ thứ một mâm gì, mình ăn có 2-3 miếng rồi mình bỏ hết, thì các vị mới biết rằng cái nhân mà mình làm như vậy, bây giờ mình cảm thấy mình rất hãnh diện, bởi vì mình là giàu có, mình ở một xứ tự do, mình có tiền, có quyền ăn và bỏ. Nhưng mà rồi chính điều kiện đó mình sẽ rớt thanh lọc khi mình bước ra thế giới này. Mà các vị biết rớt đi đâu không? Rớt từ đây mà qua tới Phi Châu sắp hàng 3 cây số để xin một bình nước nhỏ mà cũng không có nữa. Nó đơn giản vậy thôi. Cho nên có thể các vị sẽ trở lại thân làm người, nhưng mà nó còn nhiều cái hoàn cảnh khác, các vị rớt vào những chỗ mà cái bằng muốn ăn không có ăn, muốn mặc không có mặc, và thậm chí nghĩa là đói tới lòi con mắt mà đưa xương sườn ra, thì lúc đó mình mới cảm thấy rằng nhất thất nhân thân dạng kiếp nan phùng. Đó, bước chân mà lầm lẫn là như vậy. Hay là nếu mà mình bây giờ mình thấy mình có đầy đủ phương duyên phước, mình có đầy đủ một cái tay chân, cái thân làm người khó là vì mình sinh ra đời, mà mình có đầy đủ nữa là cái bằng tướng tốt, vừa đẹp vừa dễ thương, rồi nữa là mắt nữa là long lanh, cái gì cũng đầy đủ ngon lành. Nhưng mà nếu bây giờ mình không đủ thanh lọc, mình làm một cái việc gì mà con mắt mình cứ dòm người ta hung dữ quá, cứ liếc qua liếc lại, bữa sau mình rớt thanh lọc một cái, mình sinh ra con mắt mình nó méo một bên, hay là mình sinh ra con mắt mình nó không thấy đường, các vị khổ không? Phải không? Sinh ra một cuộc sống mà không có con mắt, hoặc là con mắt không còn được chân chánh nữa, thì mình rất là khổ, khổ tâm. Và mình phải chịu suốt một cuộc đời như vậy á, thì cuộc sống cũng trở thành khổ, khổ đau. Cho nên chỗ này mới nói rằng nhất thất nhân thân dạng kiếp nan phùng. Giá trị làm người rất là lớn. Nếu mình không biết làm, mình không biết trồng nhân, mình không trồng quả, mình không biết gây nhân tốt, thì dĩ nhiên cái quả nó sẽ không tốt. Không có ai có quyền quyết định chuyện đó rằng. Kể cả mình có một Đức Phật, nhưng mà Đức Phật là người dạy mình làm những con đường tốt để mình trở thành người tốt, chứ không phải Đức Phật nói rằng cứ việc lại ta đi rồi sau này các ngươi làm bao nhiêu chuyện quấy rồi cũng làm cho mình trở thành tốt. Không phải như vậy. Đức Phật đâu phải là thần linh, mà Đức Phật cũng đâu có ăn hối lộ, phải không? Chuyện đó không phải cầu xin mà được. Mà đây là Đức Phật dạy mình con đường nhân quả rất rõ ràng. Ngài nói rằng nhân thân nan đắc, cho nên bây giờ các ngươi có được thân rồi, phải biết được giá trị và ráng bảo vệ làm thế nào để thân này tốt đẹp hôm nay và ngày mai. Rồi bây giờ sau khi mình có tốt đẹp hôm nay ngày mai, mình mới làm thế nào cho có hạnh phúc cho người khác nữa. Nếu không mình không làm hạnh phúc người khác, mình làm khổ đau người khác, thì sau này mình rớt thanh lọc, tức là mình sinh qua một đời khác, thì mình gặp bao nhiêu là kẻ thù. Nghĩa là có nhiều khi con người của mình đi đến đâu họ thấy mình là họ không ưa rồi, thấy cái mặt mình là họ muốn kêu lính bắt rồi. Có nhiều người đi đến đâu ai cũng thương hết trơn á, tức là mình hiện tướng ai cũng thương hết. Còn với người hiện tướng là xa xa là họ muốn đóng cửa rồi. Tại sao vậy? Là vì mình đã không làm lợi ích cho người hôm nay, cái quả ngày hôm sau mình bị như vậy. Rất là đơn giản thôi. Giống như giờ các vị trồng cây chanh mà hưởng cây chanh, mà trồng cây quýt thì hưởng cây quýt. Nữa là địa ngục do tâm mình làm quấy, cho nên khi mà tâm mình đã làm quấy rồi thì nó hiện ra tất cả các cảnh trồng nhân, thì mình sẽ biết rằng mình sẽ gặp hái cái quả của nó. Đó. Rồi bây giờ giống như bây giờ khi các vị ở trong một cái hoàn cảnh này, các vị ở có một phước báo làm người, mà làm người mà các vị đã giảng sinh qua một cái đất nước khác nữa là đất nước Canada rồi, thì các vị thấy mình có tự do ha? Mình muốn đi đâu đi, nghĩa là thậm chí ở xứ này mua một cái vé mà phải đi suốt ngày đó, rồi nghĩa là mấy bà già tự nhiên là tiền nó đến, cứ mỗi tháng tự nhiên tiền đến giống như có thần thông thôi. Còn mấy người trẻ chỉ cần rút cạc để vô là lấy đồ ăn, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, là đã là một cái cảnh giới của phương Tây rồi. Ở đây là phương Tây, thứ nhất là mình đã vãng sinh qua một cái phương Tây thứ nhất, các vị thấy là rõ ràng. Nhưng mà nếu ngay khi mình chưa mất thân mà mình còn được vãng sinh, mình không biết bảo vệ, thì bây giờ mình làm các tội ác, cái đất nước này nó cũng không thể nào mà bảo vệ cho mình được. Các vị nhớ là cái bà Hiệp mà cách đây 1-2 năm không, ở Canada này đó, bà nó tên là bà Hiệp đó, là coi như là cũng bị lấy đi mạng sống. Thật ra mình chưa tới tuổi đã chết, nhưng mà lấy đi mạng sống là gì? Dù mình là dân Canada đi nữa, tự do nữa, người ta cũng không thể bảo vệ một cái mang tính tội lỗi đó. Do đó chúng ta mới thấy rằng nếu mà chúng ta có một cái nhìn nữa, các vị thấy rằng cái nhìn nhiều khi có người nói rằng con qua đây con cứ cầu hoài xin hoài, thực ra các vị mà đã qua đây rồi mà còn cầu xin nữa là thừa, còn xin gì nữa giờ, cầu gì nữa giờ, nó đủ hết trơn rồi, thấy không? Như thầy nói là tức là muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, gần như là không ai có thể bỏ cho mình đói được cả, trên nguyên tắc là như vậy. Rồi bây giờ các vị cứ thử tưởng rằng nhiều khi mình thấy mình nghèo, mình nói rằng con muốn đi chùa muốn cúng dường, mà sao thấy người ta giàu còn mình không biết là tội gì sao mà cứ nghèo hoài, cho nên cứ vô lại Phật để cầu để là mình được trúng số, mình cầu mình giàu. Nhưng mà cầu làm sao mà Phật cho mình được chuyện đó, tại vì nó là bản thân của nó là nhân và quả. Vì vậy nó là Phật không thể làm thay đổi quá trình của nhân quả được, mà nhân quả là tự mình gây và tự mình tạo. Đức Phật chỉ là người chỉ con đường mình đi cho đúng nhân quả và đừng rơi vào cái quả khổ đau nếu mình làm các cái nhân phước thiện mà thôi. Đức Phật là một đạo sư, là thầy chỉ đường, chứ ngài không phải là thần linh. Thành ra bây giờ các vị cứ thử, bây giờ thầy kể các vị nghe câu chuyện nhỏ, hôm qua thầy có kể. Có một ông ở nhà giàu, giống như ở Canada thì ai cũng giàu rồi. Ai cũng có nhà, ai cũng có xe, ai cũng có công việc làm. Thì ông này ở nhà giàu, giàu có lắm, cho nên một hôm nọ ổng mới dẫn đứa con của ổng, đứa con 7-8 tuổi của ổng đi ra ở ngoài farm, tức là miền quê, ở đó vài ba hôm. Ổng chỉ cho con ổng là thấy được là cái đời sống của dân nghèo. Ổng nói là dân nghèo bởi vì dân farm, dân ở miền quê thì nghèo hơn mình. Mà ổng muốn rằng con ổng sẽ học được là nhìn thấy đời sống người ta mà biết được rằng là mình sống hạnh phúc thế nào, để đó là một bài học. Thì sau khi ở được 2-3 hôm xong rồi ổng dẫn con ổng về, ổng mới hỏi rồi sao con đi con có thấy cuộc sống người ta không? Thì đứa nhỏ nó thấy cho ba, hỏi rằng như vậy con thấy chuyến đi này vui không? Nó nói tuyệt vời. Thì ổng mới nói rằng con thấy sao con nói cho ba nghe coi, con thấy mấy người nghèo đó họ sống làm sao? Các vị biết đứa nhỏ nói sao? Nó nói rằng con thấy là gì, nhà mình á có một con chó mà nhà người ta có tới 4 con chó rồi. Nhà mình á có một cái hồ tắm á tới nửa sân à, mà người ta có cả một cái dòng sông, có hồ tắm người ta dài tới không thấy đường ở đâu hết trơn, mịt mù hết trơn. Nhà mình á là tối á có đèn phải đốt điện, kéo điện vô để nghĩa là soi sáng cái vườn của mình. Còn nhà người ta là cái bằng đêm á sao trời sáng trưng hết trơn. Rồi con thấy nhà của mình á thì có cái vườn bơi lớn vậy á để làm vườn. Còn nhà người ta là cái mà có những cánh đồng là bất tận, nó là dòm tới nghĩa là tuốt cả chân trời mà cũng không hết nữa. Rồi con thấy nhà mình á thì có cái mái che tới phân nửa nhà, còn nhà của người ta là cái bằng nhà này dính qua nhà kia. Rồi con thấy nhà mình nữa là mình phải đi mua đồ ăn ở shop mới có, còn người ta thì làm ra đồ ăn, tức là người ta trồng ra trái cây. Rồi mình cần có người phục vụ, người ta lại phục vụ người khác. Rồi nghĩa là nhà mình á là có một cái đất nữa là giống như một cái dải đất đó, có người bảo vệ, có chung quanh có người bảo vệ, còn nhà người ta thì có bạn bè, có mọi người chung quanh bảo vệ người ta. Thì lúc đó ông cha không nói được lời nào đâu. Rồi cái thằng con còn nói, con nói cho nên con đi chiến rồi con về không biết mình nghèo cỡ nào đâu mà. Thì các vị thấy cái câu chuyện nó thế nào? Ở đây có nghĩa là giữa giàu nghèo nó không quan trọng bằng cách là mình đổi cái lăng kính, tức là đổi cái nhìn của mình. Cho nên khi mà mình cứ than mình nghèo mình khổ, nhưng mà nếu mà các vị đổi thử lăng kính như đứa trẻ con kia đó, là nghĩa là nếu mà mình có một cái hồ nhỏ xíu mà mình tắm ở trong nhà giàu đó, thì nó nói rằng đó là mình nghèo hơn người ta, tại sao người ta có cả nguyên con sông, nguyên con sông tắm thoải mái lội cho tới chiều cũng không tới nữa đó. Cứ nghĩa là ở đây người ta muốn nói rằng cái hạnh phúc hay không hạnh phúc là mình đổi cái nhìn của mình, tức là mình cứ đừng có tìm kiếm, mình đừng quá khổ đau, đừng quá trách móc thân phận của mình, rồi cứ ngồi thấy thua suốt người ta, cứ ngồi thấy nghĩa là cái bằng tại sao mà người ta đẹp mà mình không đẹp, tại sao người ta giàu mà mình không giàu. Nếu là chỉ cần đổi lăng kính thì các vị thấy hoàn toàn khác nhau. Thành ra hạnh phúc cuộc sống làm người á, hôm nay mình đã có được một cái thân đầy đủ, có đầy đủ nghĩa là tân tai, có đầy đủ nghĩa là mắt mũi, ai cũng thấy mình đẹp hết trơn. Thì nếu mình hiểu được cái cuộc sống thì mình thấy cái giá trị của được làm người. Nếu không, mình không có được giá trị làm người, mình sanh qua một cái cảnh giới khác, hay là mình sanh cũng con người mà thiếu đi những phước báo đó, thì mình sẽ khổ đau suốt cả cuộc đời. Đó, bây giờ các vị thấy rằng cái bước thứ hai đó là làm thế nào, là khi mình hiểu được giá trị đời sống làm người rồi, mình phải sử dụng cái thân này để làm thế nào mà mình thoát khỏi khổ đau. À, bây giờ bước thứ hai là cái chỗ mà cái bằng lý đạo năng văn, tức là nghe được cái lời đạo rất là khó nghe, khó có duyên mà nghe được lời đạo. À, có nhiều người là các vị biết không, có người đem tới cho mình cuộn băng, nói rằng bây giờ thôi tôi cho cuộn băng này để nghe thầy này giảng để mình biết tu hành, thôi để tôi làm ăn thôi nghe văn chuyện đó. Đó, nghĩa là nhiều khi tức là có người mà kêu bằng nhét cho họ cuộn băng họ cũng nhất định không nghe. Còn có nhiều người rất thích tụng kinh, và nhiều người đưa cuộn băng đó, trời ơi thôi đừng đem băng này về nhà, giống như nhà có đám ma vậy, nghe mà gõ một cốc tôi sợ lắm, không nghe được kinh, không nghe được băng giảng. Tại vì sao vậy? Vì họ chưa có đủ duyên, gọi là lý đạo năng văn. Thì ở đây đó là cái bước thứ hai, mình làm thế nào là sử dụng cái thân này đó. Khi mình có được cái thân khó kiếm được rồi á, là mình thấy bảo vệ được nó, làm cái nhân cái quả là tốt rồi. Bước thứ hai làm thế nào để mình có, nghĩa là chính nhờ cái thân này á, mình mới có thể là tu tập có pháp sinh trí tuệ để mình nghĩa là giải thoát cái khổ đau cho mình, và kế tiếp là học Phật để mình có thể giải thoát khổ đau cho người khác, là bước thứ ba. Bây giờ thầy nói cái bước thứ hai là giải thoát cái khổ đau cho mình, thì các vị biết rằng như thứ bước thứ nhất mình thấy là mình không có nghèo. Đó, mình thấy không có nghèo. Khi mà ở xứ này mà các vị biết là ngày mình còn ở quê hương á, là người ta đói á, người ta khổ vì đói, khổ vì thiếu thức ăn. Nhưng mà qua xứ này á, mình khổ gì? Khổ vì no, khổ vì quá nhiều thức ăn. Cho nên mỗi lần các vị cứ ngủ dậy mà mở cái tủ lạnh ra mà thấy trong đó nó đầy đủ đồ ăn, rồi mình phải chọn món ăn nào mà đừng có mập, rồi chọn cái sữa nào mà đừng có nhiều chất béo, thì các vị thấy không? Ngày còn nhỏ giống như thầy hồi xưa, các vị biết không, làm chú tiểu, giống như chú tiểu ở đây á, ngủ dậy mà còn ra lu mà uống nước lạnh mà còn không có nữa, chứ đừng nói tới mà chọn nước gì mà uống cho ngon. Còn bây giờ ở đây thì các vị thấy là mình quá thừa, cho nên uống cũng sợ rằng nước đó làm cho mình mập, uống cũng sợ rằng nó dư chất đường. Còn ngày xưa lúc mình không có đủ phước á, thì các vị thấy là cái gì nó cũng thiếu cả, cái gì nó cũng không có trong cái đời sống, trong tầm tay của mình. Hôm nay nếu mà các vị thấy rằng mình thò tay mình có cái bóp, rồi mình mở cửa tủ lạnh đó, mà mình thấy rằng không có đầy đủ đồ, là mình có rất là nhiều phước báo rồi. Bây giờ làm thế nào để mình có thể nghĩa là đừng có than phiền nữa, đừng trách móc ai nữa hết, mà làm thế nào để nghĩa là học được đạo đức, học được giáo lý, để nghĩa là giải thoát cái đời sống khổ đau trong tâm linh của mình. Trời, có nhiều Phật tử rằng qua đây rồi con không thiếu gì cả, nhà cửa xe cộ cái gì cũng không thiếu cả, nhưng mà đời sống tâm hồn không có được hạnh phúc, gia đình không có hạnh phúc. Đó là bước thứ hai. Giá trị thân này mình có rồi, bây giờ quá giá trị thứ hai, mình làm thế nào để mình có thể có hạnh phúc của tâm linh, tức là có tu tập. Giờ thầy kể các Phật tử nghe câu chuyện. Nghe rồi các Phật tử, nếu ai mà nghe rồi mà chịu phát nguyện rồi thì về sẽ thấy mình có hạnh phúc. Chuyện này có thật ở bên Mỹ, ở có lẽ là ở New York đâu. Có một cái anh thanh niên trẻ, thanh niên Mỹ trẻ, khoảng chừng 40 tuổi thôi, nói trẻ tức là khoảng 40 tuổi. Thì ảnh làm cho một cái cây sân, mà các vị biết là ảnh làm trong cây sân đó là coi như là cái trời mùa đông này là ở New York là coi như là nó tuyết đầy hết trơn. Và cái trách nhiệm của ảnh là đi đổ sân và lấy tiền trả cho người ta thối lại. Thì người ta rất ngạc nhiên là không biết anh này tại sao mà trời lạnh khuya 1-2 giờ sáng coi như là full service mà ảnh lại không bao giờ than phiền cả. Nói như ảnh rất là vui vẻ, anh vừa làm vừa hát, 1-2 giờ sáng ảnh cũng không có than phiền, ảnh làm hát. Thì có một người mới hỏi ảnh, là tại sao mà anh có cái gì hạnh phúc, anh tu theo đạo nào, anh tu theo pháp môn tôn giáo nào mà tôi thấy anh làm cái sân này không bao giờ thấy anh than phiền hết. Thì anh nói rằng tôi không có tu theo đạo nào hết, tôi không theo tôn giáo nào hết, nhưng mà tôi có một lời nguyện. Hỏi ủa cái lời nguyện đó là sao, mà tại sao anh nguyện? Anh nói rằng tôi có một lời nguyện là I never complain again. Đó là tiếng Anh mà mình nói á, gọi là tôi nguyện là tôi không bao giờ than phiền một lần nữa. Nó sao có cái lời nguyện gì kỳ vậy? Tức là người ta lời nguyện cầu xin này cầu xin kia, còn anh cầu nguyện là anh nguyện là I never complain again. Và bây giờ các vị nhớ đó, thì xong rồi tại kể xong câu chuyện là các vị sẽ nguyện. Thì hỏi rằng tại sao anh nguyện vậy? Nói rằng trước kia tôi là một cái người cựu chiến binh, tôi đi chiến trường Việt Nam, tôi tham gia chiến trường Việt Nam. Và trong một cái mùa hè đổ lửa đó, là nắng của Sài Gòn, nắng của mùa hè Việt Nam. Và trong cái nắng lửa cháy đó có nắng của bom đạn, có nóng của lòng người, của sân hận, của hận thù. Tôi sống trong cái đời sống của tôi giống như một cái sợi chỉ mành treo chuông vậy, không biết chết lúc nào cũng có bom đạn vậy, lúc nào cũng có hận thù trơn. Tôi khổ đau lắm, cho nên tôi có một lời nguyện. Tôi nói nếu rằng con mà được thoát khỏi cảnh giới này, cho con trở về Mỹ an toàn rồi, thì trọn đời con never complain again. Nếu con về được đất Mỹ rồi là con không bao giờ complain một lần nữa, tức là than phiền một lần nữa. Không biết phải vì vậy không mà anh ta được an toàn, được đầy đủ, và anh ta trở về nước Mỹ mà không có bị thương tích gì. Cho nên từ đó anh ta nói rằng sau khi tôi được về nước Mỹ, tôi giải ngũ rồi đó, thì tôi được nghĩa là làm cái người nghĩa là phục vụ bán xăng ở đây. Khi mà tôi đổ xăng người ta thì người ta vui vẻ, người ta trả tiền cho chủ, tôi được lãnh lương, tức là tôi được ăn no, tôi được ngủ yên, tôi được có công ăn việc làm, và tôi sống được bình yên, không sợ, không bị nóng bức bởi chiến tranh, bởi hận thù. Tôi sống một cuộc sống bình an. Tại sao tôi lại không happy chứ? Tại sao tôi không hạnh phúc? Và tại sao tôi lại phải complain nữa? Cho nên vì vậy tôi đã phát nguyện trong lòng của tôi rằng I never complain again. Thì các vị thấy người Việt của mình hay quên lắm. Ngày xưa mà rời khỏi đất nước vậy, có nhiều người nói rằng trông cho rời khỏi đất nước, rồi có nhiều người trông cho rời khỏi quê hương, rồi tới đảo ở 5 năm 7 năm sợ một đảo, cứ sợ rớt thanh lọc, cuối cùng được thanh lọc rồi, chưa rớt thanh lọc ấy, thì phát nguyện rằng tôi qua đất nước nào, ở nước nào miễn tự do thôi, cho tôi bắn bánh mì cũng được, cho tôi đi nghĩa là cái bằng làm công việc tầm thường khổ cực, nhưng mà coi như là tôi còn sống được là coi như là tôi cảm ơn trời Phật. Có nhiều người nói rằng tôi qua đây rồi là tôi sẽ nguyện vô chùa tu, có nhiều người nói rằng tôi sẽ ăn chay, tôi cạo đầu, nhưng mà qua tới đây rồi quên hết trơn. Rồi cạo đầu thì sợ mất cỡ nên tới nhờ thầy nhấp 2-3 cái thôi, thì coi như là vậy là trả nguyện rồi. Và bắt đầu complain. Đó, hồi xưa thì nói rằng cái gì tôi qua này tôi cũng chịu nổi đâu, nhưng mà qua đây săn trời ở săn gì mà mắc dữ vậy, thấy không? Rồi tại sao mà kỳ này nghĩa là cho tiền tôi thiếu hết 50 bạc, rồi tại sao mà đường xá tại sao mà lạnh quá vậy, tại sao mà khổ vậy, tại sao mà vợ tôi không nghe lời tôi, tại sao mà con tôi thì nó không chịu học, cứ vậy cứ cầm đen. Và suốt cuộc đời mình cứ cằn nhằn hoài. Thậm chí có nhiều vật Phật tử nữ vô trong chùa tụng kinh không biết sao, về nhà cứ niệm hoài. Ông chồng nó chờ có tụng trong chùa, bánh niệm đã đời không đủ rồi, bây giờ bắt nhà tôi cứ tụng kinh hoài, tụng tới chịu không nổi nữa. Cầm lên đủ thứ hết. Tại sao vậy? Tại vì mình không nguyện. Rõ ràng là nếu mà mình có đạo, mình có đức tin, mình là đệ tử Phật, nhưng mà mình không có bằng anh Mỹ kia. Anh Mỹ kia ảnh không có theo đạo, không có đức tin ở Phật, nhưng mà vì nghĩa là anh đã thoát khỏi một cuộc sống khủng khiếp của đau thương, của hận thù, của phiền não. Và cuối cùng anh nói rằng tôi nguyện rằng I never complain again. Bây giờ ở đây các Phật tử ai nói câu đó đi. Hôm nay các Phật tử thấy rằng mình hay complain ở nhà chuyện này chuyện kia không? Bây giờ các Phật tử cứ về thử coi là đời sống mình có gì để complain chứ. có công ăn việc làm, cũng có nhà, có con cái, có vợ, có chồng, có đời sống, mở mắt ra thấy còn cha còn mẹ là một hạnh phúc rồi. Như vậy mình còn khầm len gì nữa. Nếu bây giờ mà bỏ mình ở một cái đất nước cái bằng là bây giờ bỏ cái vị qua ở vùng là Palestine hay là của là Israel, coi như là mỗi ngày là nghe bom, nghe đạn, nghe chết, nghe chóc, mỗi ngày là nghe khủng bố cả cuộc sống và cả tâm linh, rồi bỏ các vị qua những nước ví dụ như là cái bằng bờ biển Nga ở Phi Châu đồ, Rwanda đồ, thì các vị biết là người ta nghĩa là diệt chủng, nghĩa là mình chết giống như một con chó mà không ai nhìn mình, thì các vị nghĩ rằng mình có hạnh phúc không? Còn cầm len gì nữa giờ, phải không? Ở đây tại sao mình còn cầm len? Tại vì mình cứ tưởng rằng là mình không có một pháp để giải thoát, mình cứ bị phiền não trong lòng, mình nghĩ rằng người ta cứ muốn mang đến phiền não cho mình đó, người ta cứ nghĩa là cái bằng làm cho mình phải khổ đau, rồi khi mà mình có tiền nhiều rồi mình cứ muốn cho nó có hoài mà nó không bao giờ đầy ở trong cái tâm hồn của mình cả, bao giờ mình cũng thấy thiếu cả, cho nên mình cứ cầm len. Chứ nếu mà mình thấy được mình đã đầy đủ quá rồi, kể ra cuộc sống quá khứ là mình có hạnh phúc lắm rồi. Các vị biết hạnh phúc không phải là người giàu có, không phải là họ ở nhà cao cửa rộng, họ đi xe hơi tốt đẹp, mà người giàu có là người thấy mình đủ rồi. Người nào mà thấy mình nghĩa là không còn tham cầu biết đủ là người đó lúc nào cũng giàu có cả. Còn nếu mà người giàu có họ có tiền, họ có đi một chiếc xe Mercedes thì nó sẽ bị xe đó nó đì. Nếu họ đi xe là BMW á thì họ sẽ bị nghĩa là double fine, tức họ sẽ bị phạt gấp đôi lần, họ phải trả giá gấp đôi lần trong chuyện đó, chứ không phải là đơn giản vậy đâu. Cho nên mình cứ nhìn họ rồi mình cứ tưởng đâu rằng họ là hạnh phúc hơn mình, rồi mình tưởng đâu họ là giàu. Nhưng mà nếu họ có đầy đủ tiền bạc, họ có nhà cửa, họ có xe tốt, nhưng mà lúc nào họ cũng thấy thiếu đâu, lúc nào họ cũng nói rằng trời ơi sao income kỳ này sao nó yếu quá, cứ thức đêm hoài làm cách nào để tìm tiền, rồi cách nào làm cho người khác khổ đau để mình lấy được tiền, thì các vị biết rằng họ không có giàu hơn mình. Cho nên có những người giàu có nhưng mà nghèo trí tuệ, nghèo tri thức, nghèo hành động, nghèo cái tốt đẹp, thì người đó vẫn là người nghèo nàn như thường, phải không? Nếu mình là một cái người mà làm mình thiếu, không có xe hơi tốt đi, không có nhà đàng hoàng để ở, nhưng mà tâm hồn mình đầy cả nhân ái, giàu cái lòng từ bi và đầy đủ trí tuệ, thì mình vẫn là kẻ giàu và không bao giờ mình thấy mình thiếu hết đó. Cái người kia họ giàu nhưng mà họ luôn luôn thấy thiếu, họ trở thành kẻ nghèo. Còn mình nghèo nhưng mà lúc nào mình cũng có đạo đức, có tu hành, có biết cuộc sống được tri túc, thì lúc nào mình cũng là người giàu có. Đó là cái thứ hai mà các vị suy nghĩ. Nếu mà các vị suy nghĩ rồi thì các vị mới thấy rằng ở thế giới này cái thân của mình nó rất là mong manh. Cho nên lúc nào mà mình trong hiện tại mà mình biết bảo vệ, biết tu tập á, thì mình thấy đó là một hạnh phúc rất lớn lao, mà biết được giá trị của làm người. Chứ còn cuộc đời này các vị thấy rằng một mai rồi mình sẽ ra đi, nhưng mà trước khi mình ra đi mình có hạnh phúc trong hiện tại hay không? Nếu trong hiện tại mình có hạnh phúc thì ngày mai ai sẽ biết mình sẽ rơi vào đâu? Nhất thất nhân thân thì dạng kiếp năng phùng. Các vị cứ nghe một cái lời nói của một cái người chết rồi mà nói với người sống, đọc các vị nghe bài thơ gọi là tiếng gọi âm hồn. Các vị nghe thơ, chịu nghe thơ không? Ừ, tiếng gọi âm hồn, tức là người chết nói với người sống. Bây giờ một cái người chết nói với người sống rằng tôi đã là anh sẽ là tôi. Một kiếp sống chỉ bằng hai tiếng khóc, lần vào đời mình khóc lên quảng hốt, lần ra đi thiên hạ khóc đưa mình. Thấy các vị thấy cuộc đời nó như vậy đó. Nghĩa là lần vào đời con nít nào sinh ra cũng khóc cả. Cho nên nghĩa là những nhà ngày xưa họ mới nói đó, tức là thoạt mới sinh ra thì bà khóc ké, trần có vui sao chẳng cười thì. Không có nít nào sinh ra cười đâu, bởi vì nó ở trong bụng rồi, 9 tháng là nó sợ chết cha đó rồi, chui ra là nó la, nghĩa là ché ché rồi, làm sao được, phải không? Ra là nó kêu khổ quá, nó bị nóng, bị lạnh ở trong đó, nó chịu không nổi rồi. Vừa chui ra một cái là nó khóc liền, nó khóc nghĩa là vừa ra là tua là nó kêu khổ quá, chui ra được rồi là mừng quá rồi. Nhưng mà rồi nó chỉ mới bắt đầu thôi, nó chỉ mới bắt đầu đề ba cái chuyện khổ thôi. Cho nên nó rằng thoạt mới sinh ra thì đà khóc ké, trần có vui sao chẳng cười khì. Thì chỗ này mới nói rằng trong cuộc đời này cái người chết nói với người sống rằng trong cuộc đời này có hai cái thôi. Một là cái bằng mình vào đời bằng cái gì, tức là đã khóc lên tiếng khóc thẳng thấu, và lần ra đi thì thiên hạ khóc đưa mình. Đó, khi mình chết thì vợ con cha mẹ chồng khóc đưa mình đi, chỉ có hai tiếng khóc thôi. Đó, vào đời cũng khóc mà ra đi thì cũng khóc, mà vào đời thì tự mình khóc mà ra đi thì người ta khóc đưa mình. Đó là cái người âm hồn nói đó, là tôi đã là anh cho nên tôi biết rằng anh sẽ là tôi. Ngày mai mình cũng phải chết thôi, Rồi bây giờ câu thứ hai nói rằng là anh sẽ là tôi vì tôi đã là anh. À, cho nên tôi nằm dưới mộ nhưng tôi biết rằng, nghĩa là tôi đã là anh nên tôi biết rằng anh tương lai anh cũng sẽ là tôi. À, các vị cứ ra nghĩa địa biết rằng mấy người đó họ nằm mà nói vậy đó. Tôi đã là anh vì anh sẽ là tôi, chắc chắn là vậy thôi. Đó, rồi ôi thơ mộng vui buồn cùng vinh nhục từng dọc ngang trên dạng nẻo đường đời. Tức là lúc còn còn trẻ tôi như anh vậy đó. Tức là ôi thơ mộng vui buồn và vinh nhục, còn trẻ thì nào tuổi thơ là mộng mị, lớn lên rồi làm thơ văn chương rồi bắt đầu nữa là rồi yêu đủ thứ rồi thương đủ thứ, mới bây giờ thì cũng yêu mà yếu yếu xìu hết sức rồi đó. Tôi là bắt đầu tới cái giai đoạn này rồi, cho nên mới nói một câu rằng là ôi thơ mộng vui buồn cùng vinh nhục từng dọc ngang trên dạng nẻo đường đời, nhưng mà phút cuối cùng trả gió cho tàn hơi, buông tất cả tay không còn một vật. Rất là rõ ràng các vị không? Bởi vì nó nằm ở dưới mộ, nói là chính xác. Chính xác bởi vì anh sẽ là tôi là vì sao? Tôi hồi xưa tôi cũng như anh vậy, đi bá gia, đi chỗ nào tôi cũng đi cân, đất nước nào tôi cũng biết cân, ý anh kể cả châu Âu, châu Mỹ tôi đi hết. Nhưng mà vui buồn vinh nhục từng dọc ngang trên dạng nẻo đường đời. Ngày xưa ở Việt Nam mình cũng có những người nữa là chiến sĩ, họ đi trên dạng nẻo đường Trường Sơn, nhưng mà bây giờ từ khi nó là đủ thứ chống, bây giờ bắt đầu thì biết họ chống gậy rồi và bắt đầu đi vào con đường đó. Đó, bắt đầu đi vào con đường đó. Phút cuối cùng trả gió với tàn hơi, tức là hơi thở mình là gì? Là gió thôi đó. Một hơi thở vô mà không thở ra thì ô hô một số kiếp thôi, gọi là ô hô tam thú khí tại thiên ban dụng nhất đáng vô thường dạng sự hưu. Tức là cái bằng ba hơi thở của mình á, là cái bằng mẹ còn thở thì còn sống, chứ giờ thở thì mà không vô là biết rồi, coi như người thiên cổ, gọi là một thoáng cổ kim chớp mắt mà ngàn năm dâu bể trao tay, chút xíu là trở thành người thiên cổ, lên bàn ngồi rồi, lên bàn ngồi cúng cơm tới rồi ha. Nhanh như vậy đó. Thành ra chỗ đó mới nói rằng khi mà buông tất cả thì tay không còn một vật. Nhưng mà chưa hết đâu, còn nói thê thảm hơn nữa. Nói sao? Người sợ thối quẳng tôi vào lòng đất. Tại vì người ta chết là ta đâu dám để, sợ mình thúi. Cho nên các vị cứ nhớ rằng có nhiều người nói lo chết chứ sợ, nhiều người không lập gia đình hoặc có không có con, không biết sau này chết rồi ai không. Đừng có lo, trời ơi thúi ai chịu cho nổi. Vừa chết là người ta kiếm cách này, không có tiền người ta cũng kêu hàng xóm bà con ai vận động cho tiền mua cái hòm mà để chôn mình, chứ để mình thúi sao. Không có sợ chuyện đó, chết rồi tự nhiên người ta giải quyết, đừng có lo vụ đó. Có nhiều người nói rằng bây giờ mình già thấy sợ quá, hỏi sao sợ chết không ai chôn. Sợ chuyện nó rất là lạ lùng, tại sao vậy, mình thúi ai dám để mình. Gọi là người sợ thối quẳng tôi vào lòng đất, tiếc không sao dỡ nổi nắp quan tài. Vô trong hòm rồi còn dỡ nổi nữa không? Thấy không, đã vô trong hòm là cứ như chết rồi. Không, người sợ thối quẳng tôi vào lòng đất, tiếc không sao dỡ nổi nắp quan tài. Trước tử thần tôi đại bại anh ơi, sự nghiệp đổ như sống da giàu đã. Thấy không, tới đây là nói với người sống rồi. Tử thần là cái vị, thấy không? Ai quánh nổi tử thần không? Cái thứ ông mà ông đen đen, ông giác cái lưỡi hái đi rồi. Kể cả tổng thống, kể cả quyền lực, kể cả tổng tư lệnh, kể cả là như ông nữa là ông Rumpel ở bên Mỹ này kia, chẳng ăn chung gì với tử thần hết trơn. Ông chỉ khều cái nhẹ cái đi. Bởi vì trước tử thần tôi đại bại anh ơi, sự nghiệp đổ như sóng va vào đá. Chưa hết. Đâu cha mẹ, có chết tay được không? Không được. Đâu cha mẹ, đâu ân tình cao cả, đâu vợ chồng, đâu đạo nghĩa trăm năm. Chuyện trăm năm không à. Nhưng mà bây giờ đứt rồi thì thôi cũng chịu thôi. Đường ông đi đường, tôi đi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Chứ làm sao giờ, tại vì bây giờ ông đứt dây rồi làm sao mà theo được. Thương cỡ nào thôi chứ cũng đưa ra một khúc đường rồi đem đi chôn. Chứ làm sao mà nói rằng chết là tôi nhà tôi chết theo được không? Không được. Rõ ràng là đâu cha mẹ, đâu ân tình cao cả, và đâu vợ chồng, đâu đạo nghĩa trăm năm. Chợt tỉnh ra thì tôi đã mê lầm, giờ tỉnh mộng nói lên lời tiếc nuối. Đó, nó nằm trong quan tài nói vậy đó. Tỉnh mộng nói lên lời tiếc nuối là hết rồi. Thế giờ vô quan tài rồi, bây giờ có tỉnh cũng đâu có kịp nữa. Giờ tỉnh mộng nói lên lời tiếc nuối. Các vị thấy rất là hay. Cho nên khi mà mất cái thân nó rồi, khó tìm lại được lắm. Và vì vậy bước thứ hai mình biết rằng trong đời này mình phải có tu tập. Phải có làm thế nào mà cho cuộc sống mình nó trọn vẹn, nó có nghĩa là đạo đức. Kể cả việc mà mình làm lợi ích cho cuộc đời. Tại vì cái thân này nó không phải chỉ lợi cho mình mà còn làm lợi cho nhiều người khác nữa. Chẳng lẽ mình sinh ra cuộc đời này mình sống thừa sao? Chẳng lẽ ăn bám xã hội, chẳng làm lời hết cha mẹ khổ rồi tới anh em khổ rồi tới bà con khổ vì mình sao? Không, mình sinh ra đời là cái thân này là cái thân tốt đẹp mà mình phải làm lợi mình rồi lợi người nữa. Thì đó là bước thứ ba, chúng ta thấy rằng giá trị của làm người là làm thế nào để sử dụng nó để đạt được một cái có con đường của giác ngộ và có thể giúp đỡ và cứu độ mọi người. Phải làm các cái việc phước thiện nào mà để làm cho những người khác được hạnh phúc qua con đường giúp đỡ của mình. Đó là bước thứ ba để nghĩa là tìm cái giá trị làm người. Bây giờ bước thứ ba làm thế nào để mình có giá trị để được cái sự giác ngộ? Thì các vị thấy rằng mình có rất là nhiều tài sản, mình không nghèo, mình có cả một bầu trời nữa là làm đèn cho mình, cho nên nữa là không có lý do gì mà mình phải than tiếng mình là người nghèo nàn. Bây giờ làm thế nào để mình làm hạnh phúc cho kẻ khác? Có nhiều người các vị thấy không, hạnh phúc kẻ khác tức là làm cho người ta happy. Trong kinh Pháp Hoa các vị đọc có một đoạn Đức Phật nói rằng có một vị Bồ Tát tên là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ Tát, tức là ông Bồ Tát mà ai thấy cũng vui đó, ai thấy cũng mừng hết. Cho nên bây giờ mình phải tu theo pháp môn đó, tu làm sao giống như Đức Phật Di Lặc vậy, nghĩa là ai mà cái bằng ai nhìn thấy mãi của Phật tử nào nó nhảy ra, tức là ai thấy cái khuôn mặt mình nữa cũng